Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sâm Hà, trong khóa tu Mùa Xuân và học tiếp kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Trong thiền đường mình có thể có một cái đồng hồ và cái đồng hồ đó nó có thể phát ra cái tiếng tích tắc của mỗi giây, và trong khi ngồi thiền mình có thể thở theo cái nhịp của đồng hồ. Thầy đã không có sử dụng đồng hồ mấy mươi năm rồi, nhưng mà từ ngày xem Pháp Triển cái thầy chế tác ra cái đồng hồ It's Now đó, thì thầy sử dụng lại. Và không hẳn là để coi giờ, tại vì mình biết giờ rồi, It's Now mà, đâu cần coi nữa. Nhưng mà thầy sử dụng cái đồng hồ này để thầy thở, để thầy cái lỗ tai có cái nón về nó đánh nhịp rất là đều, và mình có thể nương theo cái tiếng đó. Mình không có cần để nhiều tâm vào cái đó, chỉ được chừng 2% cái tâm của mình để vào cái tiếng thôi là đủ rồi. Còn 98% của cái tâm đó mình để quan chiếu chừng khác. Mà hai cái đủ để cho mình thực tập rồi. Thì nếu mà quý vị thực tập theo cái nhịp của đồng hồ á, thì bắt đầu có thể là mình thực tập theo cái nhịp mà 2-3, tức là khi mà thở vào á, thì là 2 giây, thở ra thì 3 giây. Thường là hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Và sau đó không có lâu á, thì nó sẽ trở thành ra 3 năm. Khi mà mình đi á, thì mình có thể đi 2 bước khi mình thở vào, 3 bước khi mình đi thở ra. Và mình cũng có thể để tâm mình vào dưới bàn chân. Để cái tâm mình dưới bàn chân. Đi từ chấm đất. Đi vào chấm đất. Mà khi mình để cái tâm vào dưới bàn chân thì mình, cái bước chân mình nó vững. Mình không bay bổng lên trên trời, mình có bay bổng trong cái vòm trời của sự suy tưởng. Đi chấm đất, đi trên chân, đi trên mặt đất. Một, hai, và nó thở vào. Một, hai, ba. Thì trong khi ngồi thiền cũng vậy, hoặc trong khi mình nằm nghỉ cũng vậy, mình theo dõi cái nhịp hai ba một hồi á, thì nó có nhu yếu muốn thở sâu hơn tự nhiên thôi. Và nó có thể trở thành ra 3 năm. Mà mình muốn giúp á, thì mình nên thêm 2 3 2 3 2 3, rồi mình để 2 4 2 4 2 4, rồi một lát nữa mình để 2 5 2 5 2 5, thì tự nhiên cái hơi thở vào nó đòi mình phải thêm một cái nữa. Khi mình làm 2 năm á, thì hơi thở vào cái phổi của mình nó đòi mình phải thêm một dây cho hơi thở vào nữa, thành ra 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm, và rất là khỏe. Mình không cần phải cố gắng gì hết, mình thở sao mà vẫn thấy khỏe, vẫn thấy thích thú thì được, còn nếu mà cố gắng mệt nhọc thì nó sai. Mình bắt đầu là 2 3 2 3 2 3, một hồi 2 4 2 4 2 4, một hồi 2 5 2 5 5, tự nhiên nó đòi 3 5 3 5 3 5 3 5. Chỉ cần mấy phút sau thôi nó đã thay đổi như vậy, tức là cái khả năng thở của cái phổi mình nó gia tăng. Và 3 năm một hồi á, thì là mình thử cho nó 3 6 3 6 3 6 3 7, thì nó trở thành ra 4 6 4 6, tức là 4 giây cho hơi thở vào và 6 giây cho hơi thở ra. Thì khi mình đi thiền hành á, mình cũng có thể đi như vậy, 4 bước cho hơi thở vào, 4 bước, 6 bước cho hơi thở ra. Lúc đó là khỏe lắm rồi. Và mình thưởng thức từng bước chân, mình thưởng thức từng hơi thở, nó cũng ngon, giống hệt như là mình ăn ice cream mà. Không có thua đâu. Rất là ngon, nhất là khi mà mình thực tập ở ngoài, không khí rất là trong lành. 3 5 3 5 3 5 3 6 3 6 4 6 4 6 4 6 là cái nhịp rất là hay. Và người nào cũng có thể đạt tới được cái đó, 4 6 rất là dễ dàng. Thì đừng có hấp tấp, cứ thưởng thức cái 4 6 đi. Rồi quý vị sẽ khám phá ra rằng là 2 cái lá phổi của mình nó có khả năng làm việc giỏi hơn nhiều lắm. Và từ từ nó thành ra 5 8. 5 giây cho hơi thở vào và 8 giây cho hơi thở ra. Và không có cố gắng gì hết, nó rất là thoải mái. Mình trong khi mình bước đi thở vào, bước đi 5 bước, và khi mình thở ra mình được bước đi 8 bước, không có cố gắng gì hết, rất là hạnh phúc. tâm tư mình để hết vào cái con số đâu. Mình chỉ để một chút tâm vào con số đó, rồi tự nhiên nó tự đếm lấy, mình khỏi đếm, mình đếm rất là đúng. Rồi mình có để tâm vào những cái mầu nhiệm của sự sống, như là cây xanh, trời xanh, mây trắng, tiếng gió, nhất là trong cái mùa xuân này rất là mầu nhiệm. Năm tám. Khi mình nằm võng, mình cũng có thể thực tập được như vậy. Nằm võng là một cái loại thiền, gọi là thiền võng, hammock meditation. Thầy rất là thích. Mai mốt khi sang Đức, thầy sẽ đem theo cái võng. Năm tám á, rồi từ từ mình sẽ tới 69. Và nên nhớ rằng khi mà mình làm sáu, mình thở vào 6 giây, 6 giây đều hạnh phúc hết, không có cố gắng một chút nào. Nếu mà có cố gắng là chưa đúng, là nó hơi sớm, hơi premature. Tức là tới thứ 6 thì mình thấy vừa đủ, mình thấy rất là khỏe. Đến khi mình thở ra thì mình thấy chín cái rất là khỏe. Và một hồi rồi thì mình thêm một cái nữa là thay vì 69 mình làm 60. Rất là dễ, mà có thể là dễ chịu hơn 60 hay 61. Và cuối cùng, và không phải cuối cùng, và tiếp đó thì mình tới cái chỗ 8-12. Có thể là từ 69 mình để mình tới 8-11. Là 7-11 hay là 7-10. 8-12. Và khi mà mình rất là hạnh phúc với 8-12 thì mình cứ ở với 8-12. 8 giây cho hơi thở vào, 12 giây cho hơi thở ra. Cái phổi mình bây giờ làm việc khá đó. Cái số lượng dưỡng khí, cái lượng dưỡng khí mình đưa vào nhiều hơn. Và cái lượng than khí mình đưa ra cũng nhiều hơn. Nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó làm cho mình máu mình nó đỏ tươi thêm. 8-12. Và mình có thể đi tới 10-15 rất là dễ dàng. Chỉ sau được chừng 10 phút sau là mình có thể đi từ 2-3 tới 10-15. Nhất là trong cái tư thế mình nằm trên cỏ hay là nằm trên võng. Nếu có cái đồng hồ để vào lỗ tai đó, thì nó đánh nhịp cho mình thở rất là dễ. Và ngủ của thầy nó có cái đồng hồ nó tích tắc, thành ra buổi tối khi mà nằm ngủ đó, thì thầy cứ nương vào tiếng đồng hồ để thở, và cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ thôi. Không có suy nghĩ, trong khi mình thở mình không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ là ngày mai mình sẽ làm cái gì, hoàn toàn no thinking at all. Thành ra cái đồng hồ nó cũng có giúp, technology, kỹ thuật cũng có thể giúp. Mười mấy năm là cái chuyện ai cũng có thể làm được, chứ không phải là chỉ rằng những nhà yogi mới làm được. Nếu mình thực tập thì người nào cũng có thể làm 10-15 dễ dàng. Và thầy có khi thầy đã làm được 15-20. Và khi nào mình hứng chí lắm thì mình mới làm 15-20. Và mình thấy rằng cái phổi mình nó có cái khả năng rất là lớn. Trong đời sống hàng ngày mình sử dụng lá phổi của mình sơ sơ. Mình không có sử dụng được hết cái khả năng của cái phổi, rất là uổng. mình là nhà giàu mà không có biết xài tiền, để tiền ở đó thôi, không có biết xài, nó vậy đó. Giống như vườn rau mình có rất nhiều, nhiều rau ngon mà không có chịu, cứ chỉ ăn mì gói mà không có bỏ rau vô đó. Chỉ ăn mì của Tú Yên, không có chịu ăn mì của Giáng Kiều. Nếu trong thiền đường có cái đồng hồ mà nó đắc nhịp và mọi người đều nghe thì cái đó thầy nghĩ cũng không có làm hại gì đến cái, không có làm ồn. Và nếu không thì là mình sử dụng một cái đồng hồ riêng mình làm, mình để mình thở, và mình sẽ thấy rằng cái phổi mình nó càng ngày càng mạnh, cái phổi mình nó làm việc nhiều mà nó khỏe hơn. Mình không có ép nó, không có ép nó thích thú và nó khỏe mạnh hơn. Trong khi mà ngồi thiền á, mà mình, nếu mà mình thở, mình hạnh phúc, mình thấy khỏe như vậy thì cái chuyện buồn ngủ sẽ không có xảy ra. Và khi mà mình khỏe như vậy rồi thì mình quán chiếu những cái vấn đề của mình, của thế gian, nó rất là dễ dàng, nó có nhiều định. Cái hạnh phúc của mình nó từ ở trong tâm của mình nó đi ra. Mà ai có thực tập là biết cái điều đó. Nhiều người cứ nghĩ rằng cái hạnh phúc là do những cái điều kiện ở bên ngoài, hoặc mình có được cái này, hoặc mình có được cái kia, mình có sự may mắn này, mình có sự may mắn kia, mình không có những cái tai nạn này, mình không có những tai nạn kia. Và cái hạnh phúc đối với họ là có sự may mắn và không có sự tai nạn. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì cái may mắn đó chưa hẳn đó là may mắn, cái tai nạn đó chưa hẳn đó là tai nạn. Nhìn cho kỹ thì thấy như vậy. Đôi khi những cái mình gọi là tai nạn là những cái nó giúp mình lớn lên rất là mau, và có cái thấy, có cái hiểu, có cái thương sâu sắc hơn. Thì cái đó không phải là sự rủi ro, không phải là tai nạn, mà là một cái điều kiện, một cái may mắn cho mình. Mình nhớ cái câu chuyện của tái ông bất ngờ. Thành ra giả dụ mà mình không có hạnh phúc á, I'm not happy, thì mình phải xét lại. Mình nghĩ rằng là tôi đang không có hạnh phúc, I'm not happy, thì mình phải xét lại. Cái đó là một cái thấy thôi, có thể không phải là sự thật. Mình không hạnh phúc là tại vì mình, chứ không phải tại vì hoàn cảnh, tại vì người kia. Nếu mình có tu thì mình có thể chấp nhận được cái hoàn cảnh như vậy, cái sự vật như vậy, và mình có thể có hạnh phúc trong cái hoàn cảnh đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình thụ động, mình không có cố gắng làm cái gì để thay thế, để đi tới. Mình vẫn làm, mình vẫn thiết kế cho tương lai, mình vẫn lo chuyện này chuyện kia, nhưng mà không hẳn là phải có cái đó mới hạnh phúc. Không có cái đó thì rất là tốt, mà không có cái đó thì mình vẫn hạnh phúc như thường. Phải thách thức mình như vậy. Ví dụ như mình đang đợi một cái chiếu kháng để xuất ngoại, mình muốn qua bên đó để học thêm, để tu với thăng thân. Nhưng mà mình không có nghĩ rằng chỉ có khi nào có cái thị thực đó, có cái chiếu kháng đó rồi qua bên đó rồi mới hạnh phúc. Có thể là sự việc nó ngược lại. Có thể mình chờ đợi quá chừng, qua bên đó thất vọng. Trời ơi, sao mình ngu quá, đang an lành bên này, bên kia chạy sang bên này làm gì cho khổ. Đó là. Thành ra mình cứ chạy quanh. Hỡi người đang đi vòng quanh, anh đi như thế để làm gì? Thành ra khi mà mình nạp đơn xin một cái thị thực, xin chiếu kháng, thì mình nói rằng nếu có thì mình đi, nếu không có thì cũng được, không đi cũng được. Mình hạnh phúc ngay trong cái trường hợp này, mình tìm ngay cái hạnh phúc trong cái điều kiện mình đang có. Tại vì Bụt có dạy là nó có đủ những điều kiện để hạnh phúc rồi, tại vì anh không có nhận diện nó thôi, anh đi tìm những điều kiện hạnh phúc mới. Cho nên cái sự thật á, mà thầy chứng nghiệm á, là cái hạnh phúc nó từ trong tâm đi ra, chứ không phải ở ngoài. Phải thấy được cái điều đó. Đối với người tu thì cái hạnh phúc nó nằm ở cái chỗ niềm tin của mình. Mình có được niềm tin, có được con đường. Rồi có niềm tin rồi, mình lại có cái nguyện. Mình muốn làm cái gì đó để cho cuộc đời bớt khổ. Mình có cái nguyện, tức là có cái năng lượng, đức địa tạng là biểu hiện, biểu trưng cho nguyện, đại nguyện địa tạng. Mà có cái nguyện ở trong con người thì đời mình nó có cái ý nghĩa. Phải có một cái sự thích thú nào đó. Và cái sự thích thú đó nó sẽ được biểu hiện bằng hành động trong đời sống hàng ngày. Đó gọi là hành. Tín nguyện và hành. Và trong mỗi ngày mà mình làm được những cái điều để có thể thỏa mãn cái nguyện của mình, nó đem tới hạnh phúc rất là nhiều. Mình xây dựng tăng thân, xây dựng tình vấn đề, giúp cho người này, giúp cho người kia, là cái chuyện mình có thể làm được trong đời sống hàng ngày, và làm ngày hôm nay, chứ không phải là đợi tới ngày mai mới làm. Tại ngày hôm nay mình có khả năng làm được cái đó. Mình có thể suy nghĩ như vậy. Mà suy nghĩ như vậy nó đem tới nhiều hạnh phúc. Suy nghĩ như vậy có nghĩa là tránh tư duy. Là suy nghĩ với tình thương, với sự hiểu biết, với sự chấp nhận. Mà không phải suy nghĩ với cái sự bực bội, trách móc. Thì ngay cái chuyện suy nghĩ thôi đã đem tới hạnh phúc rồi. Rồi mình nói năng, mình nói cái gì đó cho nó có từ bi, mình nói cái gì đó cho nó có vẻ hiểu biết. Và khi mình nói được một cái thì trong lòng mình khỏe, mình rất là hãnh diện là mình đã nói được câu đó, mình đã viết được câu đó. Viết cái thơ hay nói câu điện thoại, diễn bày được cái hiểu, cái thương, cái chấp nhận của mình, nó đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Và cố nhiên nó cũng đem lại cho ngày kia hạnh phúc. Và chuyện đó đâu phải là ngày mai mới làm được, năm nay mới làm được. Và làm thân khẩu rồi bây giờ ý khẩu rồi bây giờ thân, thì mình làm cái gì đó, nấu cơm cho chúng, các cỏ cho chúng, lặt rau cho chúng, hướng dẫn một số em, giải tỏa những khó khăn cho một số em. Tất cả những điều đó là điều mình có thể làm ngay ngày hôm nay. Và mình có tín, tại mình có nguyện, cho nên mình phải bộc lộ bằng hành động như vậy, nó đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Phải tìm hạnh phúc ngay trong ngày hôm nay, đừng có ngồi đó để chờ đợi ngày hôm mai, ngày mai. Người anh hùng không phải là ôm cái bom rồi nhảy vào Cam Tử. Người anh hùng tức là người làm được những cái chuyện đó ngày hôm nay. Nếu mình có cái lỡ lầm vùng dài thì mình phải dùng cái tín, cái nguyện và cái hạnh của mình để mà chữa hóa ngay ngày hôm nay. Ai mà không có những cái dại dột, những cái lầm lỡ, mà người tu là phải thấy rằng cái lầm lỡ đó nó không có lợi lạc cho cái lý tưởng của mình, cho đời tu của mình. Cho nên mình phải thức tỉnh và mình phải muốn chấm dứt. Mình lên với thầy để phát lộ mà con đã làm chuyện không có đáng làm. Và thầy chấp nhận cho mình. Thầy chấp nhận cho mình là tại vì thầy tin vào mình, tin vào cái khả năng làm mới của mình. Và cái niềm tin đó rất là đẹp. Cái tình thầy trò nó còn là tại vì thầy còn tin ở đệ tử, và đệ tử còn tin ở thầy. Khi mà đệ tử không còn tin thầy nữa, và thầy không còn tin đệ tử nữa, thì làm sao mà có hạnh phúc được. Cho nên khi mà mình lên bắt lộ với thầy và thầy chứng minh cho, tức là thầy tin rằng mình có thể làm được, và cái niềm tin đó nó làm cho mình có hạnh phúc và làm cho thầy có hạnh phúc. Còn nếu mình không có giữ cái nguyện của mình, thực hiện cái hành của mình, thì cái niềm tin đó nó sẽ tan biến. Mà niềm tin đó nó bị soi mòn thì nó làm cho mình mất hạnh phúc, nó làm cho thầy mất hạnh phúc. Và mình đã hứa với thầy như vậy, mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ không có làm như vậy nữa. Mà mình không có tôn trọng cái lời hứa đó, thì cái niềm tin đó nó bị soi mòn nơi chính bản thân của mình và nơi thầy. Và vì vậy cho nên cái tình thầy trò nó sẽ không có vững chãi như ngày xưa. Cho nên mình làm thế nào để cho cái niềm tin đó nó đừng có đổ vỡ. Nếu nó đổ vỡ thì mình đánh mất lý tưởng. Tại cái sự liên hệ giữa mình với thầy là ở chỗ là hai thầy trò cùng đi một hướng có nhau. Và mình có một cái cam kết với nhau. Là mình chỉ đi về hướng đó thôi. Và chừng nào hai thầy trò còn đi, còn cùng đi một hướng, thì chừng đó hạnh phúc vẫn còn, tại vì niềm tin vẫn còn. Còn nếu mình không có cam kết cái lời hứa, mà sau khi mình phát lộ, thì nó có sự đổ vỡ. Và mình biết rằng cái sự đổ vỡ đó nó xảy ra trong tâm của mình trước, và mình không có hạnh phúc. Cái đó nó thuộc về tín, thuộc về niềm tin. Joseph Aimé đã có làm mấy bài hát rất là ngắn ví dụ như cái bài trước khi ăn thì thay vì đọc năm lời quán nguyện thì hát một bài. Thì cái chuyện này mình có thể thực tập được ở trong phạm vi gia đình của mình. Rất là dễ thương. This food is the gift of the whole core universe. The earth, the sky, and loving work. Cái bài của mình phải không? Let us enjoy thankfully. And vow to offer understanding and love. For all being, to all being. Nếu mà mình muốn hát tiếng Pháp á, thì hát bài này Sutta Dantama and the Car of the Cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages, mời sư cô chân không lên tập trên đại chúng hát trước khi thầy dạy kinh chiếc lưới ái ân. Pluie et nuages sont venus ensemble. Lâu lâu thay vì đọc năm lời quán nguyện mình hát cho vô chú vui cho rồi. Tại chúng hát theo sự có chân không.
This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. Ce pain dans ta main est le corps du cosmos. De nouveau. Ce pain dans ta main est le corps du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir.
Hát lại, hát thêm một vài lần nữa cho nó nhớ.
Ce pain dans ta main est le cas du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. On ne regarde pas dans le tableau, on chante. Ce pain dans ta main est le corps du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. You don't look at the board, you sing. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and loving work. Let's enjoy thankfully and vow to offer understanding and love to all beings. Ce pain dans ta main est le cœur du cosmos. Terre et soleil, pluie et nuages sont venus ensemble pour bien te nourrir. Voilà, c'est tout.
Thank you, Sukhojinkang.